Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính bạch thượng tọa Thích Chân Tín, chủ trì chùa Hoằng Pháp cùng toàn thể chư tôn đức tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với tất cả Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc đến quý Phật tử, chúc các vị tu học một tuần Phật thất niệm Phật dễ dàng đạt được nhất tâm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi có duyên để trở về chùa Hoằng Pháp để chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì mỗi một khóa tu như thế này, các Phật tử trở về đây tu học có cảm thấy an lạc không? Có giải thoát hơn không? Có được nhất tâm hơn không? Và năm ngày qua ai đã được nhất tâm rồi đưa tay lên coi con. Xong mà nhá lên thụt xuống là sao? Chưa tự tin phải không? Xin thưa các vị, cái mục đích cuối cùng của con người tu, của tịnh độ là để được nhất tâm. Và thậm chí sự giác ngộ giải thoát có thể nằm tại nhân gian này đối với những hành giả tu tịnh độ. Và vì vậy mỗi một lần các vị trở về đây tu học Phật thất, các vị phải cảm thấy là an lạc hơn, thanh tịnh hơn, giải thoát hơn, phiền não được giải trừ hơn. Và chúng ta là những hành giả tu tịnh độ thì phải cảm nhận được những điều đó từ trong thâm tâm của mình. Không để những cái phiền não mà mỗi một ngày chúng ta về Phật thất mà chúng ta thấy rằng phiền não mình lại tăng lên chứ không có giảm. Hoặc là chúng ta nhận ra con người chúng ta sao càng ngày càng nhiều tật xấu, là cái điều đó chúng ta nên để ý, để tìm cách khắc phục, tu tập để giải quyết những cái phiền não căn bản của chính mình. Cái cách giải quyết phiền não của các vị, con đường tu tịnh độ bằng phương thức niệm Phật. Và vì vậy chúng tôi sẽ tạo một cái điều kiện để ủng hộ, để giúp cho tất cả các vị hành giả một cái phương thức, một cái vấn đề trong Phật học, để nhằm chia sẻ, để giúp các vị có thể vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống tu học của mình, dù ở tại nơi Phật thất hay là trong thường nhật của chúng ta. Vì vậy đề tài chúng tôi đến với tất cả các vị hôm nay với đề tài đó là vượt qua phương tiện A Di Đà Phật. Tôi nghĩ đối với tất cả các vị học tu thì đề tài này không có gì là lạ, cũng không có gì là khó. Cái khó ở đây là chúng ta có ứng dụng được những cái lời Phật dạy, những cái phương pháp đó cho chúng ta trên con đường tu hành một cách hữu dụng nhất hay không thì thôi. Chứ còn trên cơ bản không có gì là khó cả. Chúng ta ai cũng thừa biết hai chữ phương tiện đúng không? Phương tiện là gì? Phương tiện là phương tiện gì? Chứ sao? Thầy hỏi phương tiện là gì thì phương tiện là phương tiện. Thì đúng rồi. Xin thưa các vị, cái chữ phương tiện là từ Hán học. Chúng ta được hiểu qua một cái cách, chúng ta cũng đã dường như chữ phương tiện nó cũng là trở thành cái chữ thuật ngữ của quen thuộc của người Việt, cũng là cái người mà tu của chúng ta luôn rồi, nó không còn là từ xa lạ nữa. Nhưng mà để nói một cái cách giản trạch để chúng ta dễ hiểu, phương tiện là những phương thức, là những cách thức để giúp chúng ta một cái mục đích nào đó, để thực hiện một cái mục đích nào đó. Cái đó gọi là phương tiện. Trong Phật học chúng ta có, nó có hai. Một là giáo pháp phương tiện, hai là cứu cánh. Cứu cánh. Phương tiện là những phương thức, là những cách thức để giúp chúng ta đi đến cái mục đích đó. Cứu cánh là mục đích cuối cùng của người tu, còn phương tiện là cách thức để đi đến cái mục đích cuối cùng đó. Cái đó gọi là phương tiện. Mà hôm nay tại sao trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị là vượt qua phương tiện. Tức là đôi khi chúng ta nếu không vượt qua mà còn dính mắc vào những cái phương tiện thì chúng ta không có cách nào để đi đến cứu cánh cả. Và cái này là một cái sai lầm phần lớn của những người tu tịnh độ thường mắc phải, mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị hôm nay. Ví dụ bây giờ cái vấn đề phương tiện, tôi cho chùa Hoằng Pháp là cái mục đích của các vị đến, đúng không? Các vị đi tu Phật thất chùa Hoằng Pháp thì cái mục đích các vị đến là ở đâu? Thì chùa Hoằng Pháp chứ không lẽ chùa tôi. Đúng không? Cái chúng ta đã dự tính là đi đến Phật thất chùa Hoằng Pháp để tu thì mục đích của chúng ta đến là chùa Hoằng Pháp. Nhưng mà đến bằng cách nào? Ở đây có ai miền Bắc vô không? Có, đó nó thấy đưa tay le que. Ô nhiều dữ vậy đó hả? Cảm ơn các vị. Miền Bắc các vị vô chùa Hoằng Pháp để tu Phật thất đi bằng phương tiện gì? Hả? Ô tô, rồi máy bay, rồi tàu hỏa. Có ai đi xe đạp không? Mà đi xe đạp từ Hà Nội vô đây tới không? Tới, lâu chứ nhưng mà vẫn tới. Đi bộ cũng tới nữa, tôi thấy thầy Tâm Mẫn giờ ở chùa Hoằng Pháp nè, đi một bước lại một lại đó, mà giờ này cũng gần tới Hà Nội rồi đó. Chậm tới thôi nhưng mà không có nghĩa là không tới. Quan trọng là có đi là sao? Có tới. Không có đi thì ở nhà. Xin thưa các vị, như vậy phương tiện để đến chùa Hoằng Pháp có nhiều cách. Chúng ta có thể đi bằng máy bay, chúng ta có thể đi bằng ô tô, chúng ta có thể đi bằng tàu hỏa và nhiều phương tiện khác nữa. Nhưng mà phương tiện đó để đến chùa Hoằng Pháp, chứ không phải là phương tiện đó không phải đi đến máy bay, nhờ máy bay tôi đến được tới đây cho nên đến đó tôi ôm chiếc máy bay. Nhờ ô tô tôi đến chùa Hoằng Pháp là đến đây tôi xuống xe để tôi vô chùa Hoằng Pháp, chứ không phải là đến đó tôi ôm tôi giữ chiếc ô tô. Vậy mà tất cả chúng ta đừng nghe đó là chuyện đơn giản. Chúng ta đang giữ máy bay, chúng ta đang giữ ô tô á. Phần lớn nếu không khéo chúng ta là bị rơi vào trong những cái trường hợp như thế này. Và nếu rơi vào trong trường hợp đó thì chúng ta không có cách nào để chúng ta giải thoát. Dường như dụng công rất nhiều nhưng mà kết quả và thành quả dường như cảm giác trong lòng là dậm chân tại chỗ. Tại sao chúng ta thấy mình nỗ lực cần tu dữ? Tại sao chúng ta thấy mình vận dụng tu học hết mình? Tại sao mình thấy mình nỗ lực cũng không kém một ai? Nhưng dường như một năm, hai năm, ba năm trôi qua chúng ta thấy chưa thấy gì thay đổi. Và thậm chí có những khi chúng ta cảm thấy dường như nó nặng gánh một cái gì trên cái lộ trình tu học. Bởi vì chúng ta đang ôm những chiếc xe, đang ôm những cái máy bay, đang ôm những chiếc tàu hỏa thì không nặng sao được. Người ta đi không mới nhẹ chứ, còn chúng ta ôm chiếc xe làm sao mà nhẹ được. Nói thì như tưởng tượng, mà sự thật các vị thậm chí ôm còn bự hơn chiếc xe nữa. Rồi để rồi các vị thấy các vị ôm chỗ nào ha. Cho nên ở đây các vị học Phật, các vị nên nhớ cái mục đích cuối cùng của lời Đức Phật dạy, cái mục đích tối thượng mà Đức Phật dạy, hay là Đức Phật có mặt trên cuộc đời, cái mục đích tối thượng là gì? Giải thoát khổ đau cho tất cả các chúng sinh. Mà cái này nói trong một cái phẩm rất rõ ràng trong Kinh Pháp Hoa. Cái phẩm thứ hai là phẩm gì? Phẩm phương tiện. Trong phẩm phương tiện Đức Phật nói gì? Mục đích lớn nhất, tức là đại sự nhân duyên, tức là nhân duyên lớn nhất của Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay Đức Phật ra đời là cái gì? Nhậm gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến của chúng sinh. Tức là mục đích lớn nhất của tất cả các Đức Phật ra đời là nhằm khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của mọi chúng sinh. Tức là làm sao cho chúng sinh nhận ra tri kiến Phật, mở bài tri kiến Phật cho chúng sinh. Đó là khai, thị là chỉ điểm cho chúng sinh thấy được tri kiến Phật, ngộ là nhận ra được, rồi nhập là thâm nhập là tự chứng, là thân chứng được điều đó, hay là thân chứng là tự giác ngộ được điều đó, giác ngộ được Phật tánh giải thoát an lạc hoàn toàn. Đó chính là mục đích ra đời của Đức Phật. Như vậy mục đích này quá cao siêu và tối thượng. Và nhìn lại cái khả năng của tất cả các phàm phu của chúng ta, đừng nói là những phàm phu chay ở bên ngoài, mà những người đã từng học Phật và tu tập như thế này, cho đến hôm nay tu tập đầu bạc rồi, sắp sửa về cõi Phật rồi, nhưng mà chúng ta xét lại chúng ta thấy mình như thế nào? Phiền não, đau khổ, giận tức, hờn ghen, buồn bã thế nào? Sạch chưa? Ủa, tu tới ngày hôm nay mà sao chưa? Hồi nãy có một số người nói là sắp được nhất tâm rồi mà sao chưa? Cho nên không khéo chúng ta bị cái lời quở của Hòa Thượng Thiền Tâm là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần là chỗ này. Miệng lúc nào cũng A-di-đà Phật, miệng lúc nào cũng giải thoát. Nhưng mà giải thoát cái miệng thôi, còn cái chân thì nó dính trần đầy hết. Thành ra chính cái chỗ này cho nên tôi mới nói với các vị, mục đích tối thượng của Đức Phật là giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến của chính mình để tự giải thoát ra khỏi sự ràng buộc, nhiễm ô và phiền não của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta thấy tu mãi như thế đó mà kiểm thảo lại, hay là đối diện xúc cảnh với tất cả các duyên bên ngoài, chúng ta vẫn thấy sân si phiền não đố kỵ hờn ghen buồn tủi khởi lên bình thường. Và thậm chí có những người bị phiền não chi phối bằng cách là đau buồn một cách gì đó, ngồi một mình khóc tỉ tê như thế. Ở đây có ai nhớ lại quá khứ năm xưa đau buồn rồi ngồi khóc không? Có, ở trong Phật thất cũng có nè. Buồn quá không biết chỗ nào, đi kiếm cây ta la cái góc nào đó tránh bạn bè đi ra khóc đỡ, trở vào sau đó trở vào tu tiếp. Xin thưa các vị, cái đó là dường như chúng ta cứ cảm thấy rằng nó là cái gì mà sao nó dính liền với cuộc đời và cái tâm thức của chúng ta ghê gớm vậy. Và chính vì chỗ đó, cái mục đích của Đức Phật là làm sao giúp cho chúng ta giác ngộ tri kiến Phật để mà chúng ta tự giải thoát được. Nhưng mà cái phiền não của những chúng sinh như thế này không dễ dàng gì được giác ngộ trong một ngày, năm ngày, mười ngày, một năm, mười năm đâu. Vì vậy Đức Phật phải tạo ra cái phương tiện để giúp cho chúng sinh tu tập. Cái phương tiện đó là cách thức do mỗi căn cơ và trình độ của chúng sinh, tức là tạo ra cái lối vào cho chúng sinh. Cho nên cái điểm đến chỉ có một, nhưng mà cái cách đi đến là có nhiều cách khác nhau. Người giàu có tiền dư thì đi máy bay để đến chùa Hoằng Pháp từ Hà Nội vào. Người mà yếu yếu hơn chút xíu nữa đó, hùng nhau đi bao chiếc xe đò từ ngoài đi vào. Hay là có thể được hơn chút đi mua vé tàu hỏa vào, ít tiền hơn chút lấy chiếc xe hai bánh trả vào, lâu hơn chút thôi, ít tiền nữa đi xe đạp vào, giờ ít tiền hơn nữa đi bộ vô, tháng này tu được tháng tới. Cái điểm chùa Hoằng Pháp là chỉ có một, nhưng mà cái lối để đến nó có nhiều. Cái nhiều đó Đức Phật gọi là phương tiện. Vì Đức Phật thấy khả năng và trình độ căn cơ của tất cả các chúng sinh không đều nhau, cho nên Đức Phật phải phương tiện. Mặc dầu cứu cánh là Phật thừa, nhưng mà trong phẩm phương tiện Đức Phật phải chia ra ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Và điều này qua phẩm thí dụ, Đức Phật cho một thí dụ rất rõ ràng. Thí dụ gì? Đó là thí dụ nhà lửa, phải không? Nhà lửa tam giới. Và hình ảnh đó rất thương tâm. Đó là hình ảnh ông trưởng giả có rất nhiều con, và các con đang chạy chơi giỡn trong nhà lửa, vui chơi mê đắm. Nhà lửa thì rộng lớn, nhưng mà từ lâu rồi nên nó đã cũ mục rồi. Mà cái lối ra vào thì có một cửa một vì vậy các con thơ chơi giỡn ở trong đó mà lửa bốn bề đã đồng cháy hết rồi, nhiều nỗi khổ hoạn xung quanh xảy ra rồi. Bây giờ ông trưởng giả là người có trí, thấy con mình ở trong đó mà nhìn thấy bên ngoài cái ngôi nhà này nó đã cũ mục và nó nhiều hiểm họa xảy ra và nó bị cháy. Nếu các con mê giỡn ở trong đó thì một hồi nhà cháy sẽ chết hết ở trong đó. Vì vậy cho nên ông tạo phương tiện để mà kêu gọi các con nên đi ra. Nhưng mà ông kêu khản cổ ông, mấy đứa con có ra không? Không. À, ông nói con ơi, nhà cũ mục, nó sắp sập rồi, nó hư hoại rồi, rắn rít và mọi thứ ghê gớm ở trong đó. Con phải nhanh mau ra, các con phải đi ra đi, để không thôi á, nó cháy, nó đổ, nó sập là nó đè chết các con, hoặc là các loại rắn độc mọi thứ, hổ lang khác nó làm hại các con. Mà miệng ông trưởng giả thì nói rảo rảo như thế, mà các con thì vẫn mê đắm chạy giỡn vui chơi, mặc nhiên dường như không có cảm nhận được lời kêu gọi của ông trưởng giả. Và cuối cùng ông trưởng giả phải làm sao? Phải làm phương tiện. À, làm phương tiện là thế nào? Bây giờ không có nói cái nguy hiểm của ngôi nhà nữa, mà nói cái gì? Nói bây giờ các con hãy đi ra đi, cha sẽ cho các con nè xe dê nè, xe hưu nè, xe trâu. Nghe những loại xe quý và vui như thế thì các con ùn ùn chạy ra bên ngoài. Khi chạy ra được khỏi cái căn nhà lửa rồi, các con đã đến được chỗ an toàn rồi, ông trưởng giả cho gì? Cho một chiếc xe duy nhất, đó là xe trâu trắng. Và lúc đó Đức Phật mới nói với, hỏi Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, tại sao ông trưởng giả hứa cho xe dê, xe hưu, xe trâu như vậy mà cuối cùng chỉ cho chiếc xe trâu trắng? Như vậy ông trưởng giả có cái tội nói dối, là hư dối để gạt các con mình không? Thì lúc đó Xá Lợi Phất mới trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, cho dù không cho một chiếc xe nào, ông trưởng giả cũng vẫn không dối gạt. Bởi vì mục đích của ông trưởng giả là muốn các con ra khỏi cái nhà lửa, mà bây giờ cho được một chiếc xe như vậy là ông trưởng giả đã quá tốt rồi. Cho dù không cho, ông trưởng giả vẫn không bị tội hư dối. Đức Phật nói cũng vậy. Hình ảnh ông trưởng giả là ví dụ cho Đức Phật. Hình ảnh ngôi nhà là hình ảnh của tam giới, cho nên có câu là tam giới vô an du như quả trạch. Đó là xuất phát từ cái phẩm thí dụ thứ ba của Kinh Pháp Hoa. Tức là tam giới là ba cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc này. Ba cõi này nó không an, nó còn trong sanh tử, nó còn trong khổ đau, nó còn trong luân hồi. Nó như một căn nhà lửa vậy đó. Ví như là chúng ta là chúng sinh này, những đứa con trưởng giả là những chúng sinh này, đang chạy vui chơi trong tam giới mà không biết cái khổ hoạn xảy ra xung quanh mình. Đức Phật nói là sanh tử, là phiền não, là nhiễm ô, là cái gì đó làm đau khổ, các con mau tu hành đi này kia. Chúng ta cứ mặc nhiên đó là lời của Đức Phật, còn chuyện ta là chuyện của chúng ta. Bao giờ không có lối thoát mới cảm thấy rằng Đức Phật nói đúng. Còn cuộc sống còn bình an, còn hạnh phúc, còn an vui, còn tiền, còn quyền lực, còn sức khỏe, Phật là chuyện của Phật, tôi là chuyện của tôi. Phật là Phật, còn tôi là chúng sinh mà. Cho nên chính cái chỗ đó cứ nhảy tửng tửng chơi hoài trong nhà tam giới là gì vậy? Cho nên vì vậy, cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái pháp phương tiện là nhằm giúp cho chúng ta nhận thức được điều đó. Và tịnh độ hay là niệm Phật là một trong những phương tiện để giúp cho những chúng sinh còn đam mê trong chơi giỡn trong nhà tam giới để mà thoát ra. Và vì vậy pháp môn tịnh độ tôi xem như là một phương tiện thù diệu nhất trong thời hôm nay, tức là nói chung là thời mạt pháp, trên cái con đường để giúp cho chúng sinh tu hành. Cho nên trong kinh Đại Tập Đức Phật có nói sao? Trong đời mạt pháp, ức ức người tu ít có kẻ đắc đạo, nhờ pháp môn niệm Phật mà được thoát sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta cảm thấy rằng lời Đức Phật dạy cho hàng bao nhiêu ngàn năm sau, tức là trong thời mạt pháp của chúng sinh, và phương pháp đó trở thành một phương tiện hữu diệu thù thắng nhất hôm nay. Vì vậy cho nên tại sao chúng ta cảm thấy rằng đọc kinh Di Đà, chúng ta thấy có sen báo, nhà báo, hoa báo, tất cả mọi thứ vàng bạc ngọc lưu ly. Xin thưa các vị, nói như vậy để cho gì? Cho chúng ta là những chúng sinh đang chơi giỡn, nghe anh cha nói xe hưu, xe dê, xe trâu khoái quá, cho nên là bỏ mà đi. Cũng vậy, trần thế này nhiều nhiễm ô, nhiều phức tạp, nhiều khổ đau, cực lạc là vàng rồng, là tước bát công đức, vân vân, tất cả những cái đó, đó là cái cách thức để giúp cho cho chúng sinh ham thích mà tu tập để giảng sanh. Quan trọng nhất là giúp ra khỏi nhà lửa đó. Có nghĩa điều này quan trọng nhất là giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tịnh độ là một cái con đường phương tiện mà tôi cảm thấy rằng rất là tuyệt vời, rất là hay, rất là thấm thiết. Nếu các vị từng tu tập, các vị sẽ cảm nhận điều này rất rõ ràng. Cho nên xin thưa với tất cả các vị, cái mục đích tối thượng của cái người tu tập của tịnh độ đó là để gì? Để gì? Để đạt được nhất tâm. Và vì vậy cho nên tất cả các pháp môn của Phật cũng là phải đạt được nhất tâm. Cho nên cái điều này vô cùng quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Quan trọng các vị là đôi khi chúng ta tu tập chúng ta bị dính mắc vào pháp môn. Chúng ta có sự kỳ thị và phân biệt các pháp môn, mà chúng ta không biết rằng pháp môn nào cũng là phương tiện cả. Vì vậy cho nên tôi muốn nói cho các vị để các vị thoáng trong cái cách nhìn nhận về pháp môn. Thiền không phải là thiền tông, chúng ta nên nhớ là như vậy. Bản chất của chữ thiền được hiểu là cái gì? Thiền trên cơ bản dịch là thiền na, nghĩa là tịnh lự, là thanh tịnh, là sáng suốt, là trong sạch, là trang nghiêm, là họ hiểu một nghĩa bóng à, thoát khỏi nhiễm ô, thoát khỏi phiền não. Chúng ta hiểu nghĩa giữa nghĩa đen và nghĩa bóng vậy. Như vậy cái bản chất của các pháp môn có phải là tu tập để đạt được đến diệt trừ phiền não, giải thoát sanh tử, hay là tránh đi nhiễm ô không? Tịnh độ có cần chuyện đó không? Hay là chuyện này của thiền? Chúng ta phải hiểu là như vậy. Người tu tịnh độ là đi vào thiền bằng phương pháp tịnh độ, chứ không phải thiền là chỉ của thiền tông. Cho nên chúng ta cảm thấy là muốn đạt được sự thanh tịnh nhất tâm, muốn được sự an lạc giải thoát, thì người tu tịnh độ đi bằng con đường tịnh độ. Cũng muốn được sự an lạc giải thoát nhất tâm thanh tịnh, dẹp trừ phiền não, người tu thiền đi vào bằng con đường thiền. Muốn đạt nhất tâm giải thoát thanh tịnh an lạc, người mật tông đi bằng con đường tu mật tông. Cái đó là cái mục đích là cứu cánh đó. Còn trên cơ bản chúng ta tu tập niệm Phật không sai, tất cả hạnh lành chúng ta đã tạo trong cuộc đời không sai, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó là những cách thức, những phương tiện để giúp cho chúng ta tạo công đức, dẹp lần phiền não mà tiến sâu vào trong cái cách thức tu hành. Mục đích cuối cùng của con đường tu tịnh độ là đạt được nhất tâm. Cho nên làm sao chúng ta trong quá trình tu học, tôi hồi nãy tôi hỏi với các vị là trải qua 5 ngày các vị có được nhất tâm chưa? Thì ở đây có thể các vị chưa được, nhưng mà đang trên con đường để được. Quan trọng nhất là các vị có ứng dụng, có hành trì để được hay không. Còn mục đích chắc chắn rằng không hôm nay thì ngày mai, thậm chí không ngày mai thì kiếp khác. Cuối cùng chúng ta không giác ngộ, không đạt được cái sự giải thoát, không dẹp trừ tất cả các phiền não tại cõi ta bà này, thì chúng ta sẽ dẹp trừ phiền não nhiễm mô, giải quyết sanh tử ở đâu? Ở chùa Hoằng Pháp. Xin thưa các vị, nói chung là ở tịnh độ. Về tịnh độ không có nghĩa là thành Phật, mà về tịnh độ để tiếp tục tu, để đạt đến mục đích cứu cánh cuối cùng của sự thanh tịnh giác ngộ đó. Các vị phải hiểu rất rõ chỗ này. Còn trên cơ bản tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng phương tiện để đi vào nhất tâm, niệm Phật là một phương tiện để đi vào nhất tâm. Phương pháp nào đi vào nhất tâm là thù diệu nhất, mà tôi thấy tịnh độ là nó thích hợp với tất cả chúng sinh, căn cơ tu hành của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Thiền Tâm có cái bài thơ rất là hay: chốn cũ chân như vạn nẻo về, đường đi tuy khác vẫn đồng quê. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Sánh bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề. Bao giờ như đấng cười qua được, đem ý sen lành rải bến mê. Đó là bài thơ của Hòa Thượng Thiền Tâm. Xin thưa các vị, Hòa Thượng Thiền Tâm là một trong những bậc cao đức ở Việt Nam, là những con người xiển dương tịnh độ. Ngoài Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta, thì Hòa Thượng Thiền Tâm cũng là một trong những bậc thầy tu về tịnh độ và xiển dương tịnh độ. Và sách vở của Ngài đã để lại phương thức tu tịnh độ mà nổi bật nhất trong tất cả các tập sách, đó là cái quyển gì? Niệm Phật Thập Yếu. Rất là tuyệt vời. Các vị Phật tử chỉ cần ôm cái cuốn đó thôi là sẽ ôm sang cực lạc luôn á. Xin thưa các vị, sự thật là nói là như vậy. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, trong cái bài thơ của Hòa Thượng Thiền Tâm, chốn cũ chân như vạn nẻo về là gì? Chốn cũ đó là gì? Là cái điểm cuối cùng, là cái cứu cánh, là ngôi nhà của chúng ta, là nơi quê hương, là nơi cực lạc tuyệt vời của chúng ta. Nó có vạn nẻo về là vạn lối để đi về đó. Đường đi ti khác dẫn đồng quê. Tuyệt vời vô cùng không? Về chùa Hoằng Pháp thì có nhiều cách đi, có nhiều lối đi, có nhiều ngã rẽ. Nhưng mà cái điểm đến là phải là chùa Hoằng Pháp. Cũng vậy, giác ngộ giải thoát là điểm cuối cùng, nhưng mà có nhiều cách thức để chúng sinh thích hợp để mà tu. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên chốn cũ chân như vạn nẻo về, đường đi tuy khác dẫn đồng quê. Mục đích đó là như vậy mà. Thiền tịnh mật chi cũng là phương tiện để đi đến chỗ nhất tâm mà. Cho nên chính cái chỗ đó, Hòa Thượng lại nói tiếp rằng: trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Đem hai cái vế này để sánh ví. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh. Lô lãnh là đâu? Là Lô Sơn, đúng rồi. Lô Sơn là chỗ của Tịnh Độ Tông Tổ Huệ. Huệ Diễn là người khai sơn Tịnh Độ Tông. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Trong tịnh cũng có thiền. Trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền. Cho nên trong thiền cũng có thiền, trong tịnh cũng có thiền, trong mật cũng có thiền. Thiền là tính chất căn bản, là cái cứu cánh, cái rốt ráo của những người tu và học theo Phật. Cho nên Hòa Thượng mới nói tiếp là nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Động khê là gì? Là Tào Khê, nơi là của Lục Tổ Huệ Năng đó. Là những người đã xiển dương thiền tông, thiền đốn ngộ của Trung Hoa đó. Rồi sau đó tất cả những cái vần sau là thơ văn để mà giúp cho chúng ta nhận ra thêm được con đường tu và phương thức tu. Như vậy chúng ta thấy chính cái chỗ đó, mục đích cuối cùng rốt ráo của con người tu, chúng ta sẽ biết cái nào rồi. Cho nên mong rằng tất cả những người Phật tử khi tu tập đến ở một mức độ nào đó, chúng ta cần phải vượt qua những cái phương tiện để chúng ta có lối vào giải thoát. Cho dù lối đó chúng ta vãng sanh về tịnh độ, hay là lối đó chúng ta còn thân xác tại nhân gian, thì tất cả chúng ta chưa phải là cái đường cuối cùng của Phật dạy. Cho dù con đường thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Đức Phật nói là cũng chưa phải là mục đích cuối cùng. Vì vậy cho nên ở đây khi tu tập trong Phật học, nhất là về tịnh độ, thì tất cả các tổ, các thầy xiển dương tịnh độ khuyến khích chúng ta niệm Phật nhất tâm. Nhưng mà không có phải nhất tâm là cái cứu cánh thôi, còn vọng tâm niệm Phật không phải là không tốt, nhưng mà không phải mục đích cuối cùng, mà đó chỉ là trên con đường phương tiện. Chúng ta phải thấy vậy. Vẫn tốt, tốt theo cái lối phương tiện, còn tốt nhất là nhất tâm. Cho nên chính chỗ đó các tổ thường khuyên: nhất cú di đà, vô biệt, biệt niệm, có gì nữa? Bất lao, đàn chỉ, đáo tây phương. Hiểu câu này không? Nhất cú di đà, vô biệt niệm, tức là một câu di đà, đến cái niệm mà không còn phân biệt để niệm, mà tự niệm, thì sao? Không có nhọc công, chỉ cần như bốn móng tay vậy là về được. Tới đâu? Tới Tây Phương. Xin thưa các vị, cái câu đó chúng ta hiểu cái gì? Vậy là cái rốt ráo, cái cuối cùng để làm sao chúng ta niệm mà không có đề khởi phân biệt để niệm. Cái này không dễ đâu. Hôm nay các vị muốn niệm Phật, các vị phải làm sao? các vị ý thức để niệm. Có phải không? Giờ này là giờ niệm Phật, cho nên không có nghĩ bậy nha. Gán cuối mà nhất tâm niệm Phật, tức là phải gán cố gắng xếp cái tâm mình lại để làm cái chuyện này, chứ không phải là chuyện này là nó mang tính cách là thuần thuộc trong tâm. Các vị có hiểu cái này không? Cho nên là tu phải có giờ để tu. Ngày một đêm 24 giờ, 23 giờ đi rong rồi, gán dành thời giờ 1 giờ cho mình. Thậm chí có những người 24 tiếng đồng hồ là hết 23 tiếng rưỡi 45 phút nữa rồi, để đi rong rồi, còn có 15 phút chút chéo đó để niệm Phật. Nhưng mà gác dâng lên niệm Phật chưa hẳn là niệm Phật nữa, nó lại là đi rong trong trong thời niệm Phật nữa. Lâu lâu nó sót được tiếng A, lâu lâu nó sót được tiếng Di, nằm trong cái thanh tịnh, chứ chưa chắc gì được Nam Mô A Di Đà Phật mà ráp cho nó trọn là để được thanh tịnh nữa. Mới có chữ A cái nhớ gì đó à. Nhớ chữ A cái nồi nước đang nấu sôi chưa tắt, tắt ga, hồi cháy nhà chết luôn à, ngồi đây tự thiêu luôn à. Rồi sao? Bỏ chân xuống tắt ga chứ làm sao? Không ấy hồi tự thiêu còn gì. Đừng nói giảng sanh sớm nha. Rồi mới tới chữ Di, cái là nó cái gì đó. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật mà ráp không trọn thì khó nói tiếng nhất tâm lắm. Vì vậy khi mà nói là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, không có nhọc một cái khải móng tay như thế này, một cái búng tay như thế này nữa là về tới Tây Phương rồi. Nói thì đó là nói như vậy, trên lý thì sự thật nói như vậy, nhưng mà con đường của chúng ta để đến đó nó còn dài lắm. Dài bao nhiêu tùy sự nỗ lực của các vị. Các vị giỏi thì các vị rút ngắn con đường đó tốt hơn. Thậm chí các nào tuyệt vời hơn nữa, ngày mai đây có người búng cái về tới Tây Phương rồi. Có ai dám hứa với thầy hôm nay không? Ngày mai con về Tây Phương. Cho nên các vị thấy rằng cái cách thức để mà tu tập nó là như vậy. Hòa Thượng Thiền Tâm á, là người đạt đến chỗ này. Các vị nào đã từng đọc cái quyển Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng á, các vị đọc xong quyển này các vị mới thấy các bậc tổ đức của mình tu nó tuyệt vời làm sao đâu á, mà mình nghĩ là cuộc đời của mình không bao giờ bám gót được như thế này. 17 năm nhập thất niệm Phật mà niệm đến độ mà vô biệt niệm là chỗ này, các vị phải thấy. Hòa Thượng những năm tháng về sau Hòa Thượng đâu có niệm Phật đâu, tiếng Phật tự niệm tự vang, đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ tiếng niệm Phật tự vang thôi, Hòa Thượng không có đề khởi niệm nữa. Các vị thấy cái tuyệt vời là ở chỗ này. Cái đó là vô biệt niệm đó. Không còn ý thức, không còn phân biệt để niệm, mà nó tự niệm, mà không loạn. Còn ở đây mình không nhớ niệm Phật là nó sẽ nhớ chuyện bậy, nó sẽ nhớ vọng tưởng, nó sẽ nhớ chuyện buồn, vui, hờn, giận, ghét. Phải gán đề khởi niệm Phật, mà niệm không biết được không nữa. Niệm nó cứ trồi lên hoài như thế. Đè cái đầu nó xuống, nó còn ló lên, còn dữ nữa. Cho nên sau này các vị tìm một bài giảng của thầy gần đây nhất, thầy giảng tại Ấn Quang, đó là bài giảng Làm Bạn Với Ma. Nghe cái bài giảng này, tôi nghĩ các vị sẽ ứng dụng về cái phương thức này để hóa giải mấy cái anh mà vọng tưởng lôi thôi, nó lạc loài trong thời gian niệm Phật đó, dễ hơn. Những cái vọng tưởng nó trồi lên cũng giống như cỏ mà nó mọc lộn trong lúa vậy đó. Mình trồng lúa, mình muốn lúa hay muốn cỏ? Muốn lúa, mà cỏ không biết ở đâu mà. Cỏ thì mình cố mà nhổ mà nó đâu mọc hoài. Lúa cố dung bồi mà nó cứ vàng que hoài. Cũng giống như chánh niệm cố dung bồi mà sao nó không chánh niệm mà nó tà niệm không à. Còn cái tà niệm không có dung bồi nó mà nó đâu, nó đầy dẫy trong tâm hết á. Cái này là cái chúng ta phải hiểu. Cho nên cái mục đích cứu cánh của nó là như vậy. Cái phương thức tu tập của tất cả các Phật tử chúng ta là như vậy. Và tôi tin rằng các Phật tử ở trong Phật thất tu tập này ai cũng đều nghe qua cái câu chuyện gì? Chuyện ông già niệm Phật mướn. Chúng ta nghe qua câu chuyện này, chúng ta có cảm giác rằng là ông già niệm Phật, và chúng ta dừng ngay cái chỗ ông già niệm Phật, mà chúng ta không biết rằng đây là một câu chuyện thiền của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt. Mục đích đem câu niệm Phật là phương tiện, mà cái quan trọng nhất của thầy trò, của ông thầy, của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt là làm gì? Làm cho ông cha của đệ tử mình được giải thoát, được giác ngộ.
Còn nếu căn cứ vào câu niệm Phật thì ông bán cả chùa chiền đất đai cũng không thể trả nổi cho ông này niệm Phật mướn nữa. Dừng tại đó là suốt đời này ông đi làm thuê mướn cũng không trả nổi hết cái số tiền mà cái ông già này niệm Phật một cách càng ngày càng tinh tấn. Ông cứ tính sâu như thế đó, cứ sâu là đồng, sâu đồng, sâu đồng. Càng ngày là ông làm niệm càng nhiều, và ông thấy tiền càng nhiều ông niệm càng hăng. Và nếu ông gìn giữ cái câu niệm Phật để ông lấy tiền thì chết hai thầy trò của Bạch Ẩn Huệ Hạt không. Cho nên khi đạt đến mục đích cuối cùng, ông mới đem tất cả những cái đồng tiền này ông trả lại cho thiền sư. Nó cái chỗ này quan trọng lắm. Nương câu niệm Phật để đi đến chỗ nhất tâm bất loạn, và đó là cái mục đích cuối cùng. Vì vậy câu chuyện thiền này chúng ta phải thấy rằng cái mục đích nó nằm ở đó. A-di-đà Phật là một phương tiện thù diệu nhất để giúp cho một cái hành giả tu tập để đạt đến chỗ nhất tâm. Và khi nhất tâm thì tất cả những tiền bạc dòng vàng này có nghĩa lý gì trên cuộc đời này? Cũng vậy, vàng đồng tịnh độ là cái phương tiện thôi. Khi về đó đâu phải là nói dưới này tôi nghèo quá, tôi không có chỉ nào, tôi gán niệm Phật giảng sanh, về đó tôi đào vàng cho nó đã. Có không? Tại vì đất vàng không mà. Không có, đúng không? Cũng như ông già, ông chuẩn bị niệm Phật là để lấy tiền. Nhưng mà rồi cuối cùng ông đến nơi, ông có cần tiền không? Không. Cho nên cái câu chuyện ông già niệm Phật mướn, chúng ta sẽ trở thành một câu chuyện vô cùng hay, kể cả những người tu tịnh độ. Nó là như vậy. Đó là cái cách thức để vượt qua những phương tiện, để đi đến cứu cánh, để đạt đến mục đích cuối cùng. Và hành giả trong cái phương thức tu tịnh độ cũng phải vào con đường cứu cánh như thế mà thôi. Cho nên các Phật tử, tôi thấy phần lớn các vị tu tập bị dính mắc ở chỗ này. Cái dính mắc của chúng ta phải đạt được ở đó cũng đỡ, nhưng mà dính mắc của chúng ta nó còn sơ sài và còn thấp lắm. Còn thấp lắm. Có những người niệm Phật rồi có một hiện tượng lạ, ví dụ như thấy ánh sáng tỏa xung quanh mình chẳng hạn, cái ôm giữ lấy, cho đó là sở đắc của tôi rồi đó. Tôi niệm Phật đến độ là té hào quang. Và như vậy khi chúng ta cho đó là sở đắc thì sao? Ngày hôm sau mà bắt đầu ngồi thiền niệm Phật thì ý tưởng đầu tiên là cái gì? Muốn gặp lại cái té hôm qua đó. Có phải vậy không? Chết ở chỗ này, tự làm tầm kéo kén và quấn mình chết ngay chỗ đó. Có những người niệm Phật cảm nhận được hoa sen báo, thấy hoa sen báo ôm giữ lấy vì nó báo quá sợ mất, hay là sợ người ta lấy đi, ôm giữ lấy. Và ngày hôm sau hay là bất cứ thời dụng công nào, mong rằng hoa sen đó nó hiện nữa. Nó không hiện cái chúng ta lo sợ, chúng ta tưởng tượng rằng ai ăn cắp mất tiêu rồi. Nó quý mà. Tự làm tầm kéo kén, ôm hoa sen nữa. Thậm chí niệm Phật một thời, thậm chí thấy Di Đà hay là Tây Phương Tam Tánh hiện, thậm chí phóng quang, ôm Di Đà qua âm thế chí giữ đó luôn. Mai này muốn gặp lại một lần nữa cũng không có. Xin thưa các vị, tất cả các cái này các vị cảm thấy cái gì? Không vượt qua nổi những cái này thì các vị tự chôn vùi các vị trong pháp môn, và các vị không còn cách nào để các vị giải thoát được hết. Khi đó các vị sẽ sanh tâm ngã mạn nè, sẽ tự kiêu nè, hoặc thậm chí các vị bị tà, hướng vào một con đường tà. Có những ước vọng về thần thông nè, có những ước vọng về hiện tượng lạ nè, có những ước vọng về cái đầu óc muốn làm thầy thiên hạ nè, nó diễn ra. Và nếu không khéo, chúng ta đã trở nên những con người nói chuyện hoằng thiên tiên thiên bà độ mạng sau khi những hiện tượng này nó có ra trong quá trình tu. Coi chết không? Cái chết là ở chỗ này. Tại sao chúng ta không xem tất cả những hiện tượng đó như là một cái tướng công đức, một cái tướng lành do quá trình tu tập mà nó hiện? Nó hiện là do chúng ta tu tập chứ đâu phải là do nó. Tại sao chúng ta nhận ra được nó, chúng ta không tiếp tục dụng công một cách cố gắng để vượt qua mà chúng ta lại ôm ngay cái đó? Cái đó là do chúng ta tu tập thanh tịnh nó có được, mà không ôm ngay cái thanh tịnh để mà phấn đấu mà lại ôm cái đó. Cái đó, cái hiện tượng của cái chân như cái gốc này nè, mà tại sao dính ngay cái đó? Và thậm chí chính cái chỗ đó cho nên có những người tu tập thời gian chả biết nhận được cái gì, ra tuyên bố làm thầy thiên hạ, nói chuyện trên mây trên gió, đi trên ngọn cỏ, ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời không à. Cái đó người ta gọi là thiền đăng. Thiền đăng dịch là gì? Ừ, các vị dịch, tôi không có dịch à. Gần đây mấy tháng trước, các vị có nhớ cái câu chuyện mà ở tại Bà Rịa Vũng Tàu không? Một sư cô tuyên bố gì? Giảng sanh. Thật ra đó, giảng sanh đâu đâu tôi không thấy, mà tôi thấy mọi người giảng cổ anh. Đợi cổ giảng sanh không giảng cổ. Tôi nói thật với các vị, tôi không cho rằng cô đó là người nói láo, mà tôi cho rằng cô đó là người đã đang dính mắc trên những cái hiện tượng mà do quá trình tu tập có ra, và ảo tưởng về chuyện đó như là một công năng thật, như một cái có thật, mà không biết rằng đó là biến tướng của quá trình công phu. Phải vượt qua những biến tướng đó mới đi vào trong Phật quốc được, vượt qua những biến tướng đó mới đi vào nhất tâm được. Vậy mà lấy cái đó làm sở đắc, lấy phương tiện làm sở đắc, lấy một vài hiện tượng lạ làm sở đắc. Chính vì chỗ đó cho nên tuyên bố một cách vội vàng như vậy, có phải đó là cách mình hại đường tu không? Mình hại chính mình hại cho người khác, mình đánh mất niềm tin vào người khác. Tôi đây tôi chưa đối diện trước cô đó. Xin thưa các vị, khi tôi nghe nói, tôi có nói với các vị này, các vị phải thận trọng. Các vị cao đức như Hòa Thượng Trí Tịnh hay là các bậc thầy tu tập chuyên môn khác còn chưa bao giờ công bố cái gì, tại sao các vị lại vội vã với một người trẻ trung mới tu học như thế? Không khéo chúng ta sẽ làm một cái tiếng không hay. Như vậy tại sao chúng ta không cảm thấy những hiện tượng đó chúng ta cho như một điềm lành? Chúng ta nghĩ chúng ta rất mừng vì mình dụng công có hiệu quả, mà chúng ta lại ôm lấy cái đó làm sở đắc, là chúng ta chết ngay cái chỗ đó. Cho nên các Phật tử có thấy thì mặc kệ nó, do quan trọng nhất chúng ta cứ dụng công đạt đến chỗ làm sao, đạt đến chỗ nhất tâm, làm sao đạt đến chỗ bất loạn, làm sao đạt đến chỗ niệm mà không còn niệm, làm sao A-di-đà Phật nó hiển hữu mà cho dù không đề khởi. Nếu chúng ta dính mắc vào chỗ đó, làm sao chúng ta đạt được đến chỗ này? Các vị phải thấy như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc trong Kinh Tạng Pali, đó là Kinh Trung Bộ, Kinh Trung Bộ tập 1 bài kinh thứ 29, đó là bài kinh Loải Cây. Trong bài kinh này Đức Phật dạy một cách rất là thấm thiết, mà chúng ta đọc chúng ta sẽ cảm thấy hay vô cùng. Đức Phật đưa ra thí dụ là một người đi tìm lõi cây, mà cái cây nó gồm có cành, nhánh, lá, rồi vỏ ngoài, vỏ trong, rồi giác cây, rồi mới tính lõi cây. Người này từ xưa giờ chưa bao giờ biết lõi cây, cho nên á, muốn tìm lõi cây mà đi đến thấy cái cây, chặt cành lánh lá đem về và cho đó là lõi cây. Và vì vậy thay vì lấy được lõi cây mà chỉ ôm được cành nhánh lá đem về. Người thứ hai cũng đi tìm lõi cây, mà vì không biết lõi cây cho nên đi đến cái cây, thấy cái cây rồi cái cạo được cái vỏ ngoài, ôm đem về cho đó là lõi cây, vì mình chưa biết mà. Người nữa tiếp theo đi đến thấy cái cây, biết rằng lá cây, biết rằng cành cây, biết rằng vỏ ngoài, nhưng mà chưa biết lõi cây, cho nên lấy cái vỏ trong đem về cho đó là lõi cây. Người tiếp theo nữa là biết cành, biết lá, biết nhánh, biết vỏ ngoài, biết vỏ trong, nhưng mà vỏ lõi cây thì chưa biết, cho nên cạo cái giác cây đem về cho đó là lõi cây. Cái thí dụ quá tuyệt vời. Và người cuối cùng biết được cành nè, nhánh nè, lá nè, vỏ ngoài, vỏ trong, giác cây, và người này bỏ hết tất cả và cuối cùng lấy được lõi cây đem về. Đức Phật thí dụ cho người giải thoát hoàn toàn cuối cùng. Cái người đầu tiên Đức Phật cho thí dụ là chặt cành nhánh lá đem về, có nghĩa là con người muốn tu tập tìm cầu giác ngộ. Nhưng mà khi tu tập được danh lợi rồi, dính mắc ngay danh lợi, chết queo ngay đó. Cuối cùng giải thoát đâu không thấy, ôm cái danh lợi để bị đọa đày, để trả quả báo, để trả nghiệp, chết không? Tìm cầu giác ngộ niết bàn sanh tử giải thoát mà dính ngay cái chỗ mới bước vào tu tập cái có danh lợi cây, chết ngay cái danh lợi. Giống như cái người thay vì đi tìm lõi cây, thấy cái lá với cái nhánh bên ngoài vội vã đem về cho đó là lõi cây. Hạng người thứ hai Đức Phật nói là tu tập vì tìm cầu giác ngộ giải thoát, nhưng mà khi đi vào con đường tu tập được chút ít phạm hạnh bám víu vào cho đó là sở đắc, người đó cũng là người chỉ mới lấy được cái vỏ ngoài. Người ta cới hơn nữa là gì? Tu tập được chút ít thiền định cho là giác ngộ giải thoát, người đó mới lấy được vỏ trong. Hạng kế nữa là tu tập được chút ít chi kiến rồi, có chút tệ giác rồi, rồi dừng lại ngay đó cho là giải thoát sanh tử, cho là cái tối ưu. Đức Phật nói người đó lấy được giác cây. Và cuối cùng cái người giải thoát chấm dứt hoàn toàn là phải giải thoát, giải thoát tri kiến mới người lấy được loại cây. Qua cái thí dụ này chúng ta thấy cái gì? Mục đích giảng sanh, mục đích để nhất tâm, mục đích về cõi Phật, mà mới có lé lên cái hiện tượng sang gì cái chụp ngay đó, nặng quá ở luôn ta bà. Chúng ta thấy không? Từng phần như vậy. Cho nên nếu tất cả những người tu học của chúng ta không tỉnh táo sáng suốt vì ham danh, ham lợi đắc, vì tự kiêu, vì ngã mạn, có phải tất cả những cái đó nó dìm chúng ta chết trong pháp môn mà chúng ta đã tự cho rằng tự đắc, mà chúng ta đã từng đề cao nó, chúng ta thấy không? Vì vậy cho nên tu hành là chúng ta phải vậy, vượt qua từng phương tiện một, phải vượt qua từng cách thức một, phải vượt qua từng cái ngăn trở của tâm lý từng cái một. Nếu tự thân chúng ta bị vướng mắc mà không có cách thoát, chúng ta phải nhờ tất cả những bậc thầy chuyên tu về pháp môn đó giúp cho chúng ta có cách thoát. Chứ đừng có bao giờ mà dính mắc như thế này là chúng ta chết. Tôi đã từng giảng cho các vị một cái bài giảng, đó là hình như là tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà. Tôi có kể một cái anh mà vận dụng nhiều pháp môn để rồi á, bán xong bác chết đi tìm tôi không? Các vị nào nghe lời cái bài giảng tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, tôi có nói cái điều đó trong đó. Vì vậy cho nên người Phật tử đã từng tu học, đã từng dụng công mà không đem lại kết quả, để rồi cuối cùng chúng ta phải đem đến thiệt thòi, quá là đáng tiếc. Một con người ăn chơi sa đọa, giải thoát thì họ không có, nhưng mà cuộc đời của họ không thê thảm như chúng ta. Tại sao chúng ta lại bỏ quá nhiều công sức để chúng ta tu tập, cuối cùng đem lại một con người bệnh hoạn về đầu óc như vậy? Đây là điều đáng tiếc mà các Phật tử cần phải để ý. Chúng ta tu học không tốt hơn thiên hạ thì thôi, không tỉnh táo hơn thiên hạ thì thôi, không an lạc hơn thiên hạ thì thôi, tại sao đem đến một con người khùng khùng điên điên như vậy, nói chuyện năm trên năm dưới như vậy? Cho nên chúng ta không khéo sự tu tập của chúng ta làm bôi bát cho những con người vận dụng tu hành. Bởi vì sự tham danh, sự tu tập một cách mờ nhạt, cái cách thức nhận thức một cách lệch lạc trong quá trình tu học như vậy, không khẳng định được chính mình và không chọn một pháp môn cho đúng đắn. Tu mà tu bằng cái lỗ tai, nghe ai quảng cáo cái giống gì đó cái tự nhiên chạy theo, đưa ra những hình ảnh đó, hấp dẫn nào đó đó, gì đó Phật tái thế, trời tái thế gì đó, tổ tái thế gì đó, mấy đứa lúc chút 2-3 tuổi đó. Các vị đừng có bào đặt ảo tưởng như thế đó, các vị làm sai lầm. Tất cả cái đó chúng ta cho như những người này có duyên với Phật Pháp, chứ chúng ta không cho đó như là một sở đắc thần thánh. Chúng ta không nên đơn giản quá về vấn đề tu học như vậy. Người Phật tử mà nó nhẹ dạ, nó đơn giản như thế thì chúng ta bị tà đạo xỏ mũi hết. Tôi dám cam đoan với các vị như vậy. Tại sao tu tập không bằng trí tuệ mà tu tập bằng cái lỗ tai? Nghe ai đồn đâu đó cái tự nhiên cho cái đó là như vậy. Người ta thổi ở đâu cái các vị cứ nghe, cứ bê đến đó như thế. Nghe là cái chuyện nghe, còn tu là phải nhận chân chuyện tu hành đàng hoàng. Đem ra những cái bậc thầy cao đức đi so sánh với mấy đứa lóc cóc như thế, tôi không chấp nhận những người Phật tử nhẹ dạ cả tin một cách yếu kém như vậy. Trí tuệ ở đâu, tu học ở đâu mà lại như vậy? Tôi không phủ nhận, tôi không cho cái đó là cái xấu. Nhưng mà các vị lấy cái đó để mà thần tượng như một Đức Phật hay là thần thánh, các vị quá bậy bạ rồi. không có một Đức Phật, một thần thánh nào mà lộ diện bằng những cái như vậy cả. Người ta giấu thân muốn chết không hết, mắc gì mà lộ diện từng thở nhỏ về đặng tự hại mình, hay là làm như vậy để vì lợi đắc danh xưng. Người Phật tử phải nhận rất rõ, tu có trường, có lớp, có thầy tổ, không tu mà đi tu nhóm nhóm ở đâu mấy cái chuyện lan man như vậy đó. Tôi thấy rất nhiều tình trạng xảy ra như vậy. Chúng ta bị như vậy làm sao giải thoát được? Các vị tu học vậy, các vị giải thoát ở chỗ nào? Các vị chỉ tôi coi coi, tôi dám cam đoan luôn đó, ai mà tu học như vậy giải thoát đâu, đứng lên xưng với tôi đi. Nhưng mà ít nhiều rằng mình là con người nhiều năm học tu, mình phải hiểu một vấn đề, mình phải biết dừng một vấn đề tới đâu chứ. Tại sao cứ thổi hoài như vậy? Người này đẩy lừa người kia lừa người nọ lừa người khác, để thổi lên một cái vấn đề quan đường. Cho nên tôi nói thật với các vị, thời gian qua tôi cũng nghe ngóng rất nhiều về những người tu tập theo cách niệm Phật mà hộ niệm. Phải để ý, ban hộ niệm rất tốt. Cái này nó có từ thời của Tổ Huệ Diễn Lô Sơn lận. Ngày xưa Tổ Huệ Diễn Lô Sơn đã từng thành lập Bạch Liên Xã Tịnh Độ mà, cho những người Phật tử từng nhóm tập, thực tập, tu tập niệm Phật. Chứ không phải là cho làm từng nhóm để làm tổ thiên hạ. Tất cả những cái cách tu như vậy là lợi dưỡng, là vì danh lợi. Cho dù cái miệng nói mỉa mai chê bai cái nào đó tôi không cần biết, nhưng tất cả những cái đó mà tu mà để lìa bỏ tăng bảo, không tôn trọng quý thầy, tự sắp xếp mình như vậy để tự đưa mình lên như một giáo chủ, đó là những loại đi vào đường tà, chắc chắn rằng không bao giờ giải thoát được. Cho nên ở đây các vị tu tập thành lập ban hộ niệm là tốt, nhưng ban hộ niệm này phải được sự dặn dò chỉ bảo dìu dắt của quý thầy. Nơi đó cho dù không có thầy thì phải tự tâm tam bảo Phật Pháp Tăng phải làm nền tảng, chứ không phải dụ dẫn cho người ta để cho người ta nhầm tưởng rằng mình như một vị giáo chủ. Đó là các vị đã tự làm sai cái cách tu hành của mình. Cho nên tôi mới nói với các vị, hộ niệm là con đường phương tiện rất tốt. Tốt cả hai mặt, vừa nhân người chết để hộ niệm là trợ duyên cho người chết, đồng thời cũng giúp cho người sống tăng trưởng, tăng thượng duyên phước báo, và gieo nhân với con đường tu tập, nó không có xấu bao giờ. Cho nên chúng ta phải biết đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh, ha, phải nhận chân rất rõ ở cái chỗ này. Cho nên hộ niệm tốt, 5-10 người, 20-30 người, thậm chí vài 300 người thành lập đạo tràng, thành lập ban hộ niệm để đi trợ duyên cho tất cả những cái người lâm chung bệnh tật gì đó, tốt. Nhưng mà phải hiểu được cái cách làm đó, chứ không phải làm để chúng ta để làm tổ, làm thầy, lập nhóm để chia ban, chia bè, chia phái. Các cái cách thức tu như vậy tôi nghĩ rằng các vị đang làm cho phân hóa Phật Pháp, và các vị làm cho người ta hiểu lầm. Nhiều ông giáo chủ không biết ông giáo chủ nào theo. Cho nên tôi nói với các vị, người muốn được giảng sanh thì tự thân người đó phải can tố giảng sanh, người đó phải có tu tập. Còn hộ niệm chỉ là tạo thêm cái tăng thượng duyên cho người đó. Nếu người đó tự thân không có nhân tố giảng sanh thì tăng thượng duyên một phần phước báo cho quá trình tái sanh của người đó. Chứ còn nói là không có nhân tố giảng sanh mà các vị làm cho được giảng sanh, tôi nói thật sự các vị nấu cát muốn thành cơm, không bao giờ có chuyện này trên cuộc đời. Tu học theo Phật Pháp không có ảo tưởng một cái cách mà nó mê mờ như thế đó. Cho nên bây giờ người tu học tụng kinh là một phương tiện, ăn chay niệm Phật là một phương tiện, và nhiều cách thức tu tập khác là phương tiện. Phương tiện này để cho chúng ta tích lũy được phước báo nhân duyên mà hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, điều đó vẫn tốt mà. Cho dù một đời này chúng ta chưa nhất tâm, nhưng mà chúng ta đã gieo trồng cái nhân tịnh độ một cách tha thiết thì dĩ nhiên nhân tịnh độ thì quả tịnh độ đó là đương nhiên. Cho nên tôi đã nói với các vị những bài giảng trước rồi, bây giờ tôi không có lặp lại làm cái gì. Các vị niệm Phật, ăn chay làm phước, bố thí tất cả các hạnh lành, ngồi thiền lãm sám hối gì đó, tụng kinh Di Đà, Lăng Nghiêm, Phổ Môn, Pháp Hoa gì đó, tất cả cái này là phương tiện tạo cho các vị những phước báo này, để các vị hồi hướng cho cái mục đích của mình đang cần, hồi hướng cho tịnh độ, hồi hướng cho cái gì đó. Đó là nguyện vọng của người tu chúng ta. Còn cái cứu cánh là cái này không đạt được một đời thì cũng phải tìm cách khác để đạt, không dừng trụ lại một cách chủ chấp, một cái cách quan đường, quan tưởng, để chúng ta bị những cái này nó làm chi phối, để nó làm giảm đi sức công phu. Thậm chí có những cái không khéo chúng ta tự mình vẽ bùa đeo, rồi mình làm, mình đi vào con đường tà. Tôi không muốn là như vậy. Cho nên ở đây tôi mong muốn tất cả các Phật tử khi tu học phải nhận chân được pháp môn, phải hiểu được cách thức tu hành, phải bỏ qua những cái hiện tượng mà tôi nói vừa rồi đó. Cái đó là thí dụ biểu trưng thôi, còn vô số hiện tượng khác mà các vị nào tự vận dụng tu hành các vị tự biết, và để giúp cho mình được thông dong nhẹ nhàng đến con đường giải thoát. Đừng tu mà tạo thêm những cái phiền não, đừng tu mà làm hại đời mình bằng những quan niệm tà dại sai lầm. Đó là cái nội dung mà tôi cần chia sẻ với tất cả các vị trong cái bài vượt qua phương tiện hôm nay. Cho nên ở đây tôi muốn nói đường về cực lạc, hay là đường về, tôi cho thí dụ đường về chùa Hoằng Pháp, thì hãy đi xe đi gì đến chùa Hoằng Pháp thì hãy vào cổng gặp Phật, lại Phật, hay là gặp thượng tọa trụ trì đây thì vào đây mới gặp được. Chứ ngồi ngoài cổng mà ôm chiếc xe, ngồi ngoài sân bay ôm máy bay, ngàn đời này không bao giờ gặp được đâu. Cho nên chính cái chỗ đó mà kinh Đức Phật dạy rằng bè là một phương tiện để qua sông, nhưng qua sông rồi thì phải bỏ bè. Đây là câu mà được trích từ cái kinh Tạng Nikaya, cũng như từ kinh trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy. Ta nói pháp cũng như một chiếc bè cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy tất cả mọi phương thức đều là phương tiện để cho chúng ta đi vào cứu cánh. Nếu ai tu tập những bậc thượng căn, có nhân duyên lành tốt, hãy vượt qua tất cả những rào cản của phương tiện nhất thời mà để đưa cho chúng ta về cái kết quả cuối cùng là mục đích giải thoát an lạc. Cho dù chúng ta không có duyên một đời giác ngộ thì nhiều đời, thậm chí ở trần gian không giác ngộ được thì vãng sanh tịnh độ để tránh duyên mà tìm cầu sự giác ngộ. Đó mới là mục đích cuối cùng. Chúc tất cả các hành giả tu Phật thất của chúng ta vượt qua những phương tiện để thành tựu cái mục đích cuối cùng trên con đường tu học.